tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 38 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công đường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu, người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thống Kinh Thánh đề cập đến bà quá và trẻ mồ côi là 2 thành phần không nơi nương tựa, không có của cải, và do đó chỉ còn biết dựa vào tài hèn sức mọn, sự trợ giúp của người thân, và nhất là chỉ biết trông cậy vào Thiên Chúa. Trong văn hóa Do Thái giáo, người phụ nữ khi mất chồng cũng có nghĩa là mất hết tài sản. Tài sản của chồng bên nhà chồng định đoạt, vì thế họ thường rơi vào tình trạng nghèo túng, đói khổ. Hòm tiền dâng cúng cũng giống như các hòm tiền từ thiện bác ái hiện nay, nhất là các hòm tiền được đặt ở các nhà thờ, nhà chùa. Trong trường hợp tại đền thờ Jerusalem, số tiền quyên góp được sẽ dùng để chi phí cho những nhu cầu cần thiết trong đền thờ, như đèn nến và sửa sang. Đây là hòm tiền quyên góp tùy lòng hảo tâm, nghĩa là đấy không phải là khoản tiền bắt buộc, nên bỏ tiền vào đó cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Những người qua lại thường bỏ vào đó ít tiền lẻ, nhưng vì thùng tiền thường được đặt ở chỗ công cộng nên nhiều người qua lại, nên nó cũng rất dễ dàng gây chú ý, và do đó những ai muốn gây chú ý sẽ đến đó bỏ vào một nắm tiền kẽm, khiến thùng tiền kêu loảng xoảng. Như đã nói, hòm tiền dâng cúng chỉ là nơi thu gom những đồng tiền lẻ, chứ không phải tiền thuế thập phân, là khoản có sổ sách đàng hoàng. Chắc hẳn Đức Giêsu đã để ý thấy có nhiều điều gì đó khác lạ nơi đây. Điều khác biệt đó chính là, đã có những người giàu có bỏ tiền vào đó, và như đã nói, có những người muốn khoe khoang vì dâng cúng nhiều tiền, nên còn có ý làm sao để nhiều người nhìn thấy. Thì cũng chính lúc ấy, Đức Giêsu nhận ra một bà quá nghèo, rón rén đến bỏ vào thùng một số tiền rất nhỏ. Sách Tin Mừng ghi lại, 2 đồng tiền là 1/4 xu. Nhưng Đức Giêsu liền gọi các môn đệ đến và nói nhỏ, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia dâng cúng của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, lại dâng cúng những gì cần có để nuôi sống bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến 2 bà quá nghèo. Một bà quá nghèo được đề cập đến trong sách Các Vua quyển thứ nhất, trong đó kể về sự kiện ngôn sứ Elia gặp bà quá ở xứ Sarepta trong thời hoạn nạn đói kém. Một bà quá được nói đến trong bài Tin Mừng qua sự kiện bà bỏ tiền vào hòm dâng cúng ở đền thờ Jerusalem. Bà quá nghèo ở Jerusalem đã dâng cúng vào thùng tiền đền thờ 2 đồng xu nhỏ, còn người phụ nữ kia đã dâng cho ngôn sứ Elia 1 chiếc bánh nhỏ. Miếng bánh ít ỏi trong thời hoạn nạn đói kém, miếng bánh cuối cùng mà bà có được cho bản thân và đứa con nhỏ bé của mình. Chắc chắn chúng ta đã nhận ra lý do nào mà cả hai người phụ nữ này được đề cao. Đó không phải là vì số lượng của cải vật chất các bà cho đi, nhưng chính là tấm lòng rộng rãi quảng đại của các bà, đã khiến số vật chất ít ỏi trở thành vĩ đại. Một đồng xu bé nhỏ, nhưng quý giá, vì nó là tài sản duy nhất mà người đàn bà có được để nuôi sống bản thân mình. Một miếng bánh nhỏ quý hiếm trong thời hoạn nạn đói kém, phần ăn cuối cùng trước khi chết của bà quá nghèo và đứa con thơ, cả hai đều được cho đi cách quảng đại, không tính toán. Đúng là, của cho không quan trọng bằng tấm lòng và cách thức cho đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với câu tục ngữ dân gian Việt Nam chúng ta là của ít lòng nhiều. Nhưng điều quan trọng là tấm lòng chia sẻ. Phần thứ nhất của bài đọc tin mừng hôm nay thuật lại một thái độ tương phản, một thái độ trái ngược của giới chức lãnh đạo Do Thái, cụ thể là nhóm luật sĩ. Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công đường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Hóa ra, có một thành phần trong xã hội Do Thái không những chẳng tỏ lòng cảm thông với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, trái lại tìm cách để lên mặt vênh vang với người khác, để được người khác trọng vọng nể vì. Đang khi, họ lại giả hình giả bộ, dùng tài khéo của mình để chiếm đoạt tài sản của người nghèo. Chúng ta biết rõ rằng, tự bản chất, luật lệ được thiết lập nhằm bảo đảm trật tự an toàn cho xã hội, nhất là để bảo vệ con người. Đức Giê-xu đã hơn một lần khẳng định, lề luật làm ra là vì con người. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Theo truyền thống Do Thái giáo, những thầy thông luật là những thành phần hiểu biết và nắm quyền giải thích luật Mô-xê. Về nguyên thủy, luật Mô-xê không nhiều, chỉ vỏn vẹn 10 điều, nhưng được cụ thể hóa, chi tiết hóa thành một bộ luật với 613 điều. Đó là lý do tại sao các thầy thông luật nhiều khi đã lạm dụng quyền hạn để giải thích sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nghèo, nhất là của các bà quá. Hoặc thay vì giải thích luật lệ một cách rộng nhất để giúp con người an tâm hạnh phúc, các thầy thông luật lại làm điều ngược lại, vì thế đã bóp nghẹt đời sống của người đồng bào. Như vậy, chúng ta thấy cần phải luôn luôn tâm niệm một điều, Thiên Chúa thiết định luật lệ hầu giúp con người hạnh phúc. Chúng ta cần phải nghiêm chỉnh tuân giữ luật pháp, dù là luật tôn giáo hay luật dân sự, vì suy cho cùng, lề luật được lập ra nhằm bảo vệ con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng để mình trở thành nô lệ của luật, hay để lề luật bóp nghẹt đời sống cá nhân. Hai người phụ nữ nghèo mà chúng ta nhắc đến trong các bài đọc và lời Chúa hôm nay, họ đã vượt lên trên tất cả những điều ràng buộc của luật lệ để sống theo lương tâm, theo sự chỉ dẫn của trái tim khi đối xử với người đồng loại, và vì thế đã được Thiên Chúa tuyên dương. Nói cho cùng, khi hành động theo lương tâm, con người ta làm theo chính điều Thiên Chúa truyền dạy, vì lương tâm là nơi sâu kín nhất, cụ thể nhất, nơi đó con người gặp gỡ Thiên Chúa, và nhờ đó họ đưa ra những quyết định đối với vận mệnh cuộc đời mình. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tránh xa thói sống đạo chỉ dựa trên hình thức, và nhất là hướng đến những giá trị sâu kín, thầm lặng, nhưng cao quý ở bên trong tâm hồn. Quả thật, có những giá trị quý hơn của cải vật chất như niềm vui, sự hiểu biết, lòng biết ơn, lòng quảng đại và nhất là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Những thứ đó càng trao tặng bao nhiêu, chúng ta càng làm cho nó trở nên tràn đầy và sung mãn bấy nhiêu. Amen.